không có chỗ nào để không, mà hiện ra mà không có chỗ, à, không có chỗ để thì tốt quá rồi. À, hiện ra mà không có chỗ để thì ngay đó liền nhận, còn nếu đợi có chỗ thì sao, là nguy. À, đợi có chỗ là nguy, không có chỗ tức là không có chỗ gì để bám hết, không có chỗ gì để tự hết thì ngay đó là nhận liền. Còn đợi có chỗ tức là có chỗ để mà duyên, có chỗ để nghĩ, có chỗ để suy rồi. À, thấy đó là cái khéo của ngài đáp. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà chỗ dùng chẳng hiện thì thế nào? Là chỗ dùng mà chẳng hiện thì thế nào? Là thì quý vị thấy chú ý câu hỏi không? Khi mà chỗ dùng đó, chứ cái chỗ đang dùng đó mà chẳng hiện thì thế nào? Sư đáp, dùng tức chẳng không, mà hiện đó là ai? Cho nên phải thấy được không? Mắt thiền sư là khi mà vừa đặt câu hỏi là phải thấy được cái ý liền, chứ là thấy trước cái ý và gọi là trước câu hỏi liền. Ông hỏi là khi chỗ dùng không? Chỗ dùng tức là có dụng không? Có dụng mà không hiện thì thế nào? Thì quý vị thấy câu hỏi như sao à? Đã có chỗ dùng thì chẳng phải là không rồi, phải không? Khi dùng tức là có chỗ dùng thì không phải là không rồi, thì còn đợi hiện gì nữa? Quý vị thấy đã dùng rồi thì còn đợi hiện cái gì nữa, mà gọi là khi mà chỗ dùng chẳng hiện. Mà cái đó là giống như mình là coi như là giống như kẻ đang mê, nghe đang dùng đó mà không biết gì hết. Chứ còn dùng tức là đã có đó rồi, mà còn đợi hiện cái gì nữa? Cho nên sư bảo dùng tức chẳng không, không dùng tức là rõ ràng đó rồi, hiện đó là ai? Nghĩa là rõ ràng ngay cái chỗ dùng đó đó thì còn ai khác nữa mà hiện, ngay chỗ dùng đó còn ai khác nữa mà hiện đây đó, mà các ông còn hỏi hiện. Cho nên lo tìm cái hiện đó là quên mất ngay cái chỗ dùng. Mình lo hỏi hiện ai hiện đó thì quên mất cái chỗ đang dùng, đó gọi là quên mình. Rồi ông Tăng khác hỏi, trong kiếp không có người tu hành hay không? À, bây giờ trong cái kiếp không có người tu hành hay không? Kiếp không tức là cái lúc mà gọi là giống như chưa có trời đất á, lúc đó là chưa có trời đất, chưa có chúng sanh gì hết, gọi là kiếp không. Giờ thì trong đó có người tu hành hay không? Thì theo ông Tăng hỏi là cũng cách đó. Sư bảo, gọi cái gì là kiếp không? Đó, ông hỏi kiếp không nhưng gọi cái gì là kiếp không? Thì ông Tăng thưa là không một vật đấy. Kiếp không tức là trong đó không một vật. À, thì sư bảo, cái ấy mới gọi là tu hành. Còn gọi cái gì là kiếp không? Thì vậy thấy, đây là có chú ý câu hỏi nè. Trong kiếp không thì có người tu hành hay không? Kiếp không tức là lúc đó không có chúng sanh, không có trời đất, chưa có trời đất, chưa có lập trời đất. Thì vậy là có người tu hành hay không? Mình phải thấy được cái ý. Nếu mà có người thì sao? Có người thì sao gọi là kiếp không? Thấy không? Đó, mình thấy được cái ý đó, chứ còn mình cứ lo đó mà trả lời là mắc kẹt thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà thực sự là ở trong kiếp không đó, thì ông ở chỗ nào ông hỏi? Nếu là kiếp không thì ông ở trong đó, ông ở chỗ nào ông hỏi? Thì giờ nếu ông biết thì sao? Thì ông ở trong đó thì ông tự biết à? Ông biết trong kiếp không có người tu hành hay không thì ông ở trong kiếp không thì ông biết liền. Phải không? Đó, cho nên sư bảo vậy chứ gọi cái gì là kiếp không? Thì ông Tăng thưa là không một vật. Kiếp không tức là không có vật gì hết. Nhưng mà vậy thì coi là thành ra cái gì rồi? Đã là không một vật gì hết thì cái gì là kiếp không? À, như thế. Đó là không vật gì hết thì cái gì là kiếp không này? Không vật thì cái gì biết kiếp không? À, thì sư bảo cái ấy nó mới gọi là tu hành. Không? À, còn gọi cái gì là kiếp không? Cho nên chỗ này phải rõ được. Vậy thì đã nói là không vật. Không? Vậy thì cái gì biết không vật? Đã trong đó là không vật thì cái gì biết không vật? À, cho nên mình cứ lo hỏi đâu đâu không à. Mà quên mất ngay cái chỗ gốc đó. Tức là quên mất ngay cái kẻ đang hỏi. Nghĩa là cứ hỏi, đo hỏi lung tung à. Mà quên mất cái kẻ đang hỏi đó. Phải không? Cho nên sư là sư muốn nhấn mạnh ngay cái kẻ đang hỏi đó. Ông phải thấy tại chỗ đó thì ông rõ được cái ý trả lời. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là xuất gia? Sư đáp là chẳng đi theo danh tiếng cao, chẳng cầu hư hỏng như nhớp. Thành ra đây gọi là xuất gia. Mình phải hiểu được cái ý nghĩa xuất gia của mình đó. Chứ nhiều khi là cái cạo tóc, mặc cái áo, cái nghĩ là mình đây xuất gia rồi, cái là nhiêu đó đủ rồi. Rồi thành ra là ở trong chùa lâu lâu ít bữa là sanh tâm này tâm kia, rồi cái những cái tập khí thế gian của nội vậy không ai. Hiểu chỗ này rồi thì quý vị thấy coi như mình đúng với nghĩa xuất gia chưa? Chứ bảo là chẳng đi theo danh tiếng cao, chẳng cầu hư hỏng như nhớt. Vậy đó là mới là xuất gia đó. Tức là sao? Tức là phải vượt qua hai bên, tức là vượt qua hai bên cao thấp đó, chẳng kẹt trong cái tình đối đãi. Nghĩa là không có theo danh tiếng cao, mà cũng không có kẹt ở trong những cái hư hỏng cái như nhớt. Đó là qua hai đầu, vượt qua hai đầu, không nằm ở trong cái tình đối đãi nữa, thì đó mới thực xuất gia. Còn nhiều khi mình thấy ở đây là ta người xuất gia rồi đó, không, thì đó là thấy kẹt rồi. Thấy ta là người xuất gia là khác với người thế tục kia, đó là thấy cái niệm đó là niệm hai đầu rồi, hai bên rồi. Thì vậy là cái thân xuất gia nhưng mà cái tâm chưa xuất gia, là cái tâm nó còn ở thế gian. Như vậy, hiểu như vậy đó, thì để cho mình mới xét kỹ lại chính mình đây là có xứng đáng với cái nghĩa xuất gia đó chưa. Chứ còn không thì rồi cứ ở trong đây á, rồi ít bữa là cái tu lớn lớn lên chút nữa là cái thì cứ phân chia, cứ khởi cái điểm phân chia nhân ngã đó, là thấy ta thấy người đó, thấy nhân thấy ngã đó, thì như vậy là cái chỗ còn phải rất đáng tự trách mình, chứ còn không phải như vậy đó, rồi cái tự hài lòng. Như vậy là ta đã xuất gia nhiều năm rồi, nhiều khi xuất gia nhiều năm nhưng mà cái đó là trên cái hình tướng, nhưng mà còn cái tâm xuất gia đó như thế nào, trong đó có xứng đáng chưa, mà phải thấy được cái ý đó. Cho nên đây là ngày mới nhấn mạnh ở nơi cái tâm xuất gia đó, chứ không phải là trên cái hình thức thôi. Ông Tăng Khá hỏi: chẳng rõ một pháp, thế nào là pháp của hòa thượng? Sư đáp: lão tăng chẳng nói pháp núi Mao. Ông Tăng thưa: đã chẳng nói pháp núi Mao thì thế nào là pháp của hòa thượng? Sư bảo: đã bảo với ông là chẳng nói pháp núi Mao. Ông Tăng thưa: phải chính là cái ấy hay không? Sư bảo: lão tăng chưa từng đem cái ấy chỉ người. Ông Tăng hỏi là: bây giờ không có chỏ một pháp gì hết thì thế nào là pháp của hòa thượng? Hỏi thấy khó trả lời không? Bây giờ không có chỏ một pháp nào hết, giờ thế nào là pháp của hòa thượng? Nếu mà mình mà theo cái phàm tình á thì hiểu hỏi vậy không biết sao chỉ. Nhưng mà đây với con mắt của thiền sư thì ngay câu hỏi đó là thấy ông hỏi đó là ông hỏi lẩm cẩm rồi. Đã là pháp của ngài á thì hỏi làm gì? Hỏi thế nào là pháp của hòa thượng? Tức là pháp của ngài có dính dáng tới ông đâu ông hỏi. Phải không? À, cái của ông mà ông hỏi cái của người ta, hỏi chi vậy? Phải không? Cho nên hỏi thế nào là pháp của hòa thượng? Cho nên sư bảo là lão tăng chẳng có nói pháp muốn mau. Tức là không có pháp gì để chỏ hết. Đó là ngài không có trả lời. Lão tăng không có nói pháp muốn mau. Nhưng mà ông tăng này ông cũng còn muốn gạn cho ra mới được. Đã chẳng nói pháp muốn mau thì thế nào là pháp của hòa thượng? Sư nhấn mạnh trở lại, đã bảo với ông là chẳng nói pháp núi Mao. Thì ông tăng này cũng hơi lên lợi, vậy chứ phải chính cái ấy hay không? Thì vậy là sao? Ngài nhấn mạnh như vậy rồi thì ông tăng cũng hơi lên lợi, thì ông kiếm như là hiểu ý, như vậy thì phải chính cái ấy đó hay không? Thì mình phải thấy được cái chỗ này. Ông đã biết hỏi không? Ông đã hỏi như vậy là phải chính cái ấy hay không? Biết như vậy thì sao rồi? Nếu ông biết được như vậy rồi thì còn hỏi gì nữa? Hỏi gì nữa là phải hay không phải? Nếu ông biết là chính cái rồi thì thôi, còn hỏi gì nữa? Cho nên như vậy là đó là ngay đó là cũng là đã lộ cái bí mật trong đó rồi. Cho nên sư bảo lão tăng chưa từng đem cái ấy chỉ người. Ông tăng nói vậy đó là có lộ trong đó rồi. Cái gì thấy lộ cái gì chưa? Nói vậy là lộ rồi. Phải chính cái ấy hay không? Đó, thì vậy là ngay đó là lỗ đó rồi. Cho nên là sư ngài muốn phủ dấu đi. Cho nên ngài bảo lão tăng chưa từng đem cái ấy chỉ người. Nhưng mà nói bảo chưa từng đem cái ấy chỉ người, tức là sao? Tức là muốn chỉ cái ấy rồi còn nhớ. Phải không? Đó, cho nên ngay đó là lỗ rồi. Mà có ông tăng khác hỏi: thế nào là một con đường độc thoát ở trước mắt? Một con đường mà độc thoát ở trước mắt. Sư đáp là không hai cũng không ba. Thì ông tăng thưa: trước mắt có đường mà có cho học nhân tiến tới trước hay không? Sư bảo: thế ấy tức là ngàn dặm muôn dặm. Rồi mình thấy ông tăng hỏi cái câu hỏi này là cũng rất khó trả lời. Thế nào là một con đường mà độc thoát ở ngay trước mắt? con đường độc cót là riêng một mình nó thôi, nó thấy không, mà ở ngay trước mắt thì làm sao chỉ thôi, con đường độc thoát mà ngay trước mắt. Nhưng mà với mắt thiền sư là thấy ông hỏi câu đó là cũng lẩm cẩm luôn rồi, hỏi thế nào là một con đường độc thoát mà ở ngay trước mắt. Hỏi như vậy tức là sao? Tức là muốn có con đường thứ hai rồi. Phải không? Hỏi vậy tức là muốn có con đường thứ hai rồi. Đó. Sư đáp khéo, sư đáp là không hai cũng không ba. Ông hỏi là con đường độc thoát tức là không hai cũng không ba. Tức là ngay đó là độc thoát rồi.